Phật Pháp thực tế. Xuân Bính Dần 1986. Tăng Chi Bộ Kinh, A Hàm. Sivaka, một ngoại đạo đến hỏi Phật: Phật Pháp là thiết thực, làm sao chứng minh? Nội tâm có tham, ông có biết được không? Thưa có. Nội tâm không tham, ông có biết được không? Thưa có. Này Sivaka, Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy. Có tham là có khổ, dứt tham của nội tâm là hết khổ. Như vậy Phật Pháp dạy rất thiết thực. Không có thời gian, bởi có tham biết có, không tham biết không, đâu có phải đợi 2 giờ, 3 giờ mới biết, mà biết liền hết. Sự thật này tự mình tu tập, tự mình thấy, không phải do lòng tin. Đến để tự mình thấy thì đâu có đặt lòng tin lên trên. Vì ngu si nên tham, bởi tham nên sân, vì tham sân si nên khổ. Nay tu để cầu hết khổ. Tu tỉnh cho hết si, rồi tu sửa cho hết tham sân. Hết tham sân si là hết khổ. Đây là một lẽ thật rõ ràng, còn nghi ngờ gì nữa? Chính chúng ta nhận biết ngay nơi nội tâm mình, không người ngoài nào chen vào để biết hộ. Đức Phật chỉ thẳng việc tu của tăng ni, Phật tử. Tu bao nhiêu, sửa mình bao nhiêu, thấy rõ bấy nhiêu. Xưa kia gặp trái tai gai mắt nổi sân, tranh nhau phải trái, cãi nhau, khổ mình mệt người, lại còn kết nghiệp để khổ ngày mai. Nay tu được bước nào, kết quả ngay bước ấy. Đó là chuyện rõ ràng, đâu có mơ hồ viển vông. Chỉ vì chúng ta thiếu nhận định sáng suốt mà đâm ra vu vơ hư hảo. Thật đáng thương cho bao nhiêu Phật tử không được học, không biết tu. Đức Phật đã dạy, do hoặc kết nghiệp, chiêu vời quá khổ. Hoặc là mê si, si là bản chất của tham sân. Diệt tham sân si là giải thoát cả ba chướng: phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Đức Phật dạy lý vô thường, lý vô ngã, nhân duyên sanh, vân vân, đều là những sự thật rõ ràng trước mắt. Phật dạy pháp môn luyện hơi thở, ích lợi về sức khỏe tinh thần và cơ thể rất minh bạch. Chỉ cần tu tập là thấy ngay, không đợi thời gian nào cả. Chỉ bởi vì phàm phu lo ăn, lo mặc, lo trăm thứ, lòng dạ ngày đêm tơi bời những phải, những quấy. Ba nghiệp tham sân si che lấp đầu óc tim gan, nên cái chân thật ngay nơi mình không bao giờ nhớ đến. Bởi chúng ta không nhớ, cho nên các tổ nhắc đi nhắc lại mãi, đắng lưỡi khô môi vẫn phải nói. Đi vào giáo lý Đại Thừa, chúng ta sẽ thấy Phật Pháp càng thiết thực hơn. Trong nhà thiền, các thiền sư thường dạy những người đi tham cứu du học: hãy nhìn lại gót chân mình. Ngó lại mình là việc rất ít người để ý. Học giáo lý Đại Thừa, nếu không có một cái nhìn thấu đáo, rất dễ bị lạc lõng. Ngôn ngữ khó hiểu huyền bí, vì muốn nói đến chân tánh, không hình không tướng siêu phàm. Như muốn nói sự thật trong đời sống cho những người đang chiêm bao nghe. Mã Tổ cùng thị giả là Bách Trượng, kinh hành trong vườn. Mã Tổ chỉ một đàn chim bay ngang qua, hỏi: chim gì đó? Thưa bầy vịt trời. Đâu? Thưa bay mất rồi. Mã Tổ nắm mũi thị giả vặn mạnh một cái. Thị giả kêu thất thanh. Mã Tổ hỏi: sao nói bay mất rồi? Ngày đó Bách Trượng tỏ ngộ. Cảnh Thanh hỏi thị giả: tiếng gì thế? Thưa, rắn bắt nhái nên nhái kêu. Có chúng sanh khổ lại có khổ chúng sanh. Mã Tổ vặn mũi Bách Trượng để Bách Trượng thấy cái không mất ở nơi mình, trong khi cảnh là đàn vịt đã mất. Con nhái bị rắn bắt là chúng sanh khổ, còn khổ chúng sanh là người quên mình theo vật. Chạy theo âm thanh sắc tướng, tâm chuyển động nên bị vô thường chi phối. Do đó chịu khổ luân hồi, làm chúng sanh hết thân này sang thân khác. Khi nghe tiếng chỉ biết tiếng mà không nhớ mình. Khi thấy cảnh chỉ biết cảnh mà không nhớ mình. Vì vậy, cảnh khổ gọi là chúng sanh khổ. Quên mình là khổ chúng sanh. Khi nghe hỏi, muốn không bị chê là khổ chúng sanh, chúng ta nên đáp: Quán âm diệu trí lực, năng cứu chúng sanh khổ. Lục Tổ. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, kháp tợ tầm thỏ dốc. Phật pháp ngay trên thế gian, không thể lìa thế gian mà có giác ngộ. Lìa thế gian tìm giác ngộ, khác nào tìm sừng thỏ. Sừng thỏ đâu có mà tìm. Thí dụ, đứng trước căn nhà sụp đổ, mình giác ngộ lý vô thường, lý nhân duyên. Nếu định tâm tu tập, thì mỗi trần mỗi sự đều là nhân duyên giác tỉnh. Thiền sư Bổn Như đến tham vấn tôn giả Pháp Trí. Ngài đọc Pháp Hoa, Kim Cang, vân vân. Kinh nào cũng tự nói là vua trong các kinh. Vậy kinh nào là vua thật? Tôn giả bảo: Ông coi kho cho ta 3 năm, ta sẽ vì ông nói. Bổn Như lãnh chức tri khố, đủ 3 năm, ông xin hòa thượng nói. Tôn giả gọi: Bổn Như. Ông: Dạ. Ngay đó ông liền ngộ, liền biết vua các kinh. Chỉ cần một tiếng dạ là thấy tánh. Việc hết sức gần mà từ lịch kiếp chúng ta cứ quên. Ngài Pháp Trí tợ nham hiểm, bắt làm tri khố 3 năm mới dạy. Nhưng chính 3 năm đó xúc tích làm cho Ngài Bổn Như thấy chỗ quan trọng. Ngộ xong Ngài trình kệ: Xứ xứ nơi nào cũng là đường về, nơi nơi vốn vẫn là quê nhà. Xưa nay nó vẫn là sự hiện tại, hà tất đợi suy lường. Thiền sư chân tịnh, sáng ngày cạo tóc, giật mình thấy tóc bạc như tuyết dính đầy dao. Mình cũng như tất cả ai ai, tuổi sanh phải đi qua, thời gian ép ngặt. Đã muốn vượt sanh thoát tử, không thể hẹn sáng hẹn chiều. Nhân mùa xuân đến, chúc tất cả tăng ni Phật tử, năm sắp tới và mãi mãi về sau, giờ nào, ngày nào, tháng nào, năm nào, cũng là thời giờ tu hành, đừng có chần chờ. Dù ở thôn quê hay thị thành, dù ở bãi biển hay trên non, nơi nơi đều là đạo tràng Bồ Đề.